Ngược về thời Minh, chương 136, bước dây động rừng, góc truyện audio.com, lửa cháy ngập trời, khói tràn khắp đất, khu vực này toàn là lau sậy nên tuy rằng đốt vội nhưng lửa cháy lan cũng rất nhanh. Cái nóng trên mặt đất đủ để khiến người ta rát da rát thịt, gió nhẹ thổi qua từng mảng khói xoay tròn giữa không trung chui vào mũi vào mắt người ta khiến nước mắt nước mũi giàn giụa. 50 nha sai nội sưởng chậm rãi bước đi qua những chỗ bùn lầy, nơi mà lau sậy đã bị đốt sạch, bên trên mặt nước nông được bao phủ bởi một lớp tro đen. Lúc này đám lau sậy trước mặt đã bị cháy sạch biến thành một bãi đen ngòm, phía xa xa chỉ còn mấy trăm căn nhà của nha môn thuế quan là vẫn đứng sừng sững. Trịnh Bách Hộ và mấy chục viên nha sai đều dùng khăn bịt mặt để tránh khói bụi, chỉ để lộ ra đôi mắt. Tuy trong chốn bùn lầy nhưng do mọc đầy lau sậy, gốc rễ bám chặt vào bùn đất nên giày bọn họ bước trên những gốc rễ đó cũng không quá khó khăn, cuối cùng cả bọn cũng đến được chỗ đất rắn, phía trước đã gần sát với hàng rào bao quanh ti thuế quan. Trịnh Bách Hộ cầm đao đứng trước hàng rào cẩn thận quan sát bốn phía một vòng, từ trong đôi mắt đen lánh thoáng toát lên vẻ lo lắng khôn cùng. Hắn quan sát một hồi rồi khẽ hô lên. Võ Dũng, bọn bên trong chắc đã bị hun cho bất tỉnh cả rồi, người hãy dẫn 30 người tiến vào trong, kẻ nào còn động đậy được thì hãy tiễn về trời luôn cho gọn. Một người bịt mặt bên cạnh đáp lại một tiếng, sau đó lại do dự hỏi. Vậy Sưởng Đốc Đại Nhân, Trịnh Bách Hộ thở dài bảo, ta sẽ dẫn người đi tìm thử xem sao, e là lần này đại nhân lành ít dữ nhiều rồi. Người bịt mặt đó rậm rậm chân cho những mảng bùn đất nặng nề trên chân rơi xuống, sau đó đột một rút đao, nghiêm giọng quát lớn. 30 người theo ta vào trong, ti thuế quan giết quan tạo phản, tội không thể tha, kẻ nào dám phản kháng. Giết không luận tội, sau một tiếng rõ vang lên như sấm động, 30 tay tráng niên đồng thời rút đao, sát khí đằng đằng chém bung hàng rào, xông thẳng vào bên trong. Trịnh Bách Hộ biết nếu hắn cứ tiến vào như thế này thì e rằng rất nhiều người vốn đang hôn mê bất tỉnh cũng vẫn bị giết chết, bèn há miệng ra định ngăn cản, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nếu thật sự đại nhân đã vùi thân trong biển lửa, y há lại không hận chẳng thể giết sạch toàn bộ đám người trong ti thuế quan kia hay sao? Trịnh Bách Hộ hừ lạnh một tiếng, vùng chân đá bay một cây cọc gỗ vốn đã bị chém đứt, sau đó rảo bước đi vào, 20 tay nha sai đi theo phía sau y, đi xuyên qua dãy phòng ốc dày đặc xông thẳng về hướng đối diện. Trên đường đi gặp phải những kẻ đã bị khói hun cho mặt, mũi đen xì nằm hôn mê trên mặt đất, bất luận là có còn hơi thở hay không, các nha sai đã đỏ ngầu hai mắt đều tặng một đao gọn nhẹ, Trịnh Bách Hộ chỉ coi như chẳng thấy gì. Trước đó Dương Lăng đã kêu người đóng giả làm thương nhân đến nộp thuế, từng đến ti thuế quan thám sát hai lần. Nơi này bốn bề hoang vu vắng lặng nên nếu dùng phương thức khác tùy tiện đến gần, một khi bị người của ti thuế quan phát hiện thì khó tránh khỏi việc khiến người ta sinh nghi. Cũng chỉ có cách giả làm thương nhân mới an toàn hơn một chút. Qua một phen điều tra tỉ mỉ, bọn họ phát hiện người của ti thuế quan thường ngày sau khi thu thuế về chỉ tụ tập ở bên trong mà đánh bạc chơi gái. Mười mấy con thuyền thu thuế trên bến đò chỉ có mấy người giữ thuyền ở lại canh giữ, chỉ cần một số ít quan binh đột ngột tập kích. Góc truyện audio.com cũng đủ để phá hoại hết những chiếc thuyền nọ. Quả nhiên, công tác chặt đứt đường đối phương rút lui của Trịnh Bách Hộ tiến hành rất thuận lợi. Sau khi phá hoại hết cột và cánh buồm xong, Trịnh Bách Bộ cho quân giữ chặt quanh bến đó. Vì trước mặt là một bãi lau sậy lớn nên nếu hắn vượt qua bãi lau sậy đến tập kích ti thuế quan thì người từ ti thuế quan trốn ra chỉ cần ẩn nấp hết vào trong bãi lau sậy, lúc đó 50 người của y hoàn toàn không thể lục soát hết được. Do đó hắn muốn chờ đợi ở bến đò để bắt những con cá lọt lưới, đồng thời phái thân tín là Võ Dũng đi tới ti thuế quan quan sát động tĩnh. Võ Dũng ẩn nấp trong bãi lau sậy lẻn đến gần ti thuế quan, vừa kịp nhìn thấy cảnh thủ hạ của Viên Hùng nổ súng, sau đó còn phóng hỏa đốt người. Trong cơn kinh hãi gã bèn vội trở về hồi báo, vốn Trịnh Bách Hộ nhờ tiêu diệt giặc cướp đắc lực tích lũy quân công nên mới được làm quan tại thần cơ doanh, kinh nghiệm dã chiến 10 phần phong phú. Sau khi chủ tính một lúc, hắn bèn đưa ra mệnh lệnh chiến đấu hợp lý nhất. Địch đã phóng hỏa, chúng ta ở phía đầu gió, so với kẻ địch chúng ta cũng phóng hỏa. Hiện giờ mấy chục người bọn y căn bản không thể nào cứu được tính mạng của Dương Lăng, cách duy nhất có thể làm bây giờ là lấy hỏa trị hỏa tiêu diệt Viên Hùng. Bằng không, đợi đến lúc Viên Hùng dẫn người đánh tới, chỉ e rằng ngay cả người báo thù cho Sưởng Đốc cũng chẳng có. Nhóm Trịnh Bách Bộ xông đến dãy ngăn lửa ở phía bên kia, chỉ thấy trên mặt đất nằm ngổn ngang rất nhiều người. Bởi vì khói tràn tới quá nhanh, vốn xưa nay ti thuế quan chỉ ra vào bằng đường thủy lại chẳng có ngựa mà dùng, do đó những người này không có đường thoát, bất luận là trốn vào trong phòng hay là trốn đến góc tường khe rãnh, phần lớn đều bị khói hun đến hôn mê. Các nha sai đã giết đến đỏ cả mắt, đang xách theo thanh đao nhơm nhớp máu tươi định lần lượt chém chết bọn người đang nằm lăn trước mặt, Trịnh Bách Hộ đột nhiên kêu lớn. Dừng tay hết cho ta. Các ngươi nhìn đằng kia kìa. Trong giọng nói khàn khàn của Trịnh Bách Hổ toát ra một nỗi mừng rỡ đến điên cuồng, thậm chí giọng đã hơi run run. Vốn hắn đoán rằng đại nhân gần như không có hy vọng sống sót. Nhìn ngọn lửa vừa rồi, nếu người ở trong đó còn sống được thì quả thực là kỳ tích trong kỳ tích, do đó tuy vẫn mang theo một chút hy vọng mong manh mà xông tới nơi này, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Nhưng khi đến đây y mới kinh ngạc phát hiện mảng lau sậy ở cách đây một dặm vẫn còn chưa cháy. Tuy rằng trong lúc bị gió thổi đung đưa, những bông hoa lau theo gió bay lên trời đều có màu đen xì, mảng lau sậy kia trông chẳng khác gì một bức tranh thủy mặc, nhưng đó quả thực là một mảng lau sậy. Mảng lau sậy đó không ngờ vẫn còn chưa cháy, vậy đại nhân. Trịnh Bách Hộ lê đôi giày nặng nề lao thẳng vào trong bãi lau sậy đã bị thiêu ra cho trong tâm trạng mừng rỡ điên cuồng, làm cuộn lên một mảng tro đen. Sau khi vất vả chạy tới bên cạnh mảng lau sậy chưa cháy nhưng đã bị hun thành đen ngòm, hắn thấy bên cạnh dòng sông nhỏ phía trước nằm dày đặc toàn người là người, nhìn trang phục thì rõ ràng là người của nha sai nội sưởng và quan binh vệ sở. Trịnh Bách Hộ tiện tay lật một người lên, gỡ chiếc khăn ẩm trên mặt y xuống. Người đó khắp người khắp mặt đều đầy tro đen, đầu tóc với lông mày đã chẳng thể nhìn rõ nữa, phần bên dưới chiếc khăn ẩm tuy sạch sẽ. gocchuyenaudio.com, hơn một chút nhưng trong lỗ mũi cùng toàn là tro đen. Trịnh Bách Hộ đưa tay ra thử thấy vẫn còn hô hấp, không khỏi lòng tin tăng vọt, hắn bỏ viên quân binh vệ sở đó xuống mà đứng bật dậy gầm lớn. Lập tức tìm cho ta, tìm được sưởng đốc đại nhân sẽ được trọng thưởng. Không đợi hắn ra lệnh, các nha sai khác đã vội vã tìm kiếm khắp xung quanh. Nhóm người của Dương Lăng nhờ có ngọn lửa cháy ngược trở lại, khói cũng theo đó cuộn ngược trở về, do đó tình trạng bị hun khói còn nhẹ hơn người của Ti Thuế Quan một tí. Tuy rằng cũng có người bị hôn mê, nhưng chỉ cần được gọi to một tiếng hay vỗ vào má vài lượt là đã dần dần tỉnh dậy, rồi kế đó họ bèn rửa mặt luôn bên dòng sông nhỏ kia, hồi phục lại thể lực rất nhanh. Trịnh Bách Hộ đang tìm kiếm với tâm trạng vô cùng lo lắng, chợt một nha sai ở đằng xa điên cuồng kêu to. Ta tìm được sưởng đốc đại nhân rồi, ha 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 ha, đại nhân vẫn còn sống. Ở đâu, Trịnh Bách Hộ cả mừng bèn cùng mấy viên nha sai ở gần đó vội vàng chạy tới. Tên nha sai đó đang ôm một người trong lòng, tuy rằng đã bị hun đen thui giống như ông táo, nhưng nhìn quần áo và tướng mạo kia thì vẫn còn có thể nhận ra được Dương Lăng. Trịnh Bách Hộ đưa tay thử thấy vẫn còn hơi thở, bèn vội vàng xé vạt áo của mình ra nhúng xuống dòng sông, sau đó lau bừa trên mặt Dương Lăng một lượt. Nhờ có sự kích thích của nước, Dương Lăng từ từ tỉnh lại, y muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại cảm thấy cổ họng mình nóng như thiêu như đốt, không kìm được ho lên mấy tiếng dữ dội, rồi y bèn gạt lớp cho tàn nổi trên mặt nước ra mà vục lấy hai ngụm nước uống cho mát họng. Sau khi đưa tay lau sơ qua đám tro đen trên mặt và bên khóe mắt một chút, y mới đứng dậy đưa mắt quan sát tình hình xung quanh một vòng, hỏi. Sao ngươi lại đến đây? Người của Viên Hùng đâu? Trịnh Bách Hộ mừng khớp khởi đáp. Đại nhân ở hiền gặp lành, vừa rồi thực khiến ti chức sợ chết khiếp. Đại nhân yên tâm, Viên Hùng phóng hỏa, hạ quan cũng phóng hỏa. Người trong Ti Thuế Quan đều đã bị hun cho bất tỉnh cả rồi, dù còn có người tỉnh táo thì cũng chẳng phản kháng gì được. Tinh thần phấn chấn, Dương Lăng vội hạ lệnh, mau, dội nước cho tất cả mọi người tỉnh lại, đến khống chế nha môn thuế quan nhanh lên, chớ để kẻ nào chạy thoát. Đội quan binh da đen do Dương Lăng cầm đầu vội vàng đến Ti Thuế Quan, ngăn cản 30 nha sai đang chém giết đến đỏ cả mắt kia lại, lệnh cho bọn họ cùng mọi người đi tịch thu vũ khí của đối phương, sau đó trói nghiến cả lại, đi tiếp nhận ngân khố. Bọn họ bất ngờ phát hiện trong số những người bị khói hun bất tỉnh còn có mấy chục phụ nữ. Sau khi dội nước cho tỉnh lại rồi tra hỏi một phen mới biết ngoài mấy kỹ nữ được bỏ tiền ra đưa về còn lại đều là dân nữ bị ép phải dùng thân trả nợ hoặc là bị người của Ti Thuế Quan dùng vũ lực cướp về. Như thế trong tờ cáo trạng dành cho Viên Hùng sẽ lại có thêm một tội lớn. Khi lục soát Ti Thuế Quan, tuy không ai dám động đến ngân khố nhưng đám tay sai gian ác của Ti Thuế Quan có kẻ nào mà không vơ vét được một đống tài sản chứ? Những quan binh kia khi đi lục soát từng nhà đều tiện tay dắt dê nhét vào người không ít thứ. Dương Lăng đều nhìn thấy cả, nhưng đối với quân đội thời bấy giờ thì có thể yêu cầu cao đến đâu cho được. Thêm nữa họ lại đều là những người vừa mới vào sinh ra tử với mình nên Dương Lăng cũng chỉ đành nhắm mắt làm. gocchuyenaudio.com, ngơ, không còn Ti Thuế Quan chống lưng, án cũ án mới của lũ người gian tà thất đức này đầy ra cả rổ, tất nhiên sẽ có quan phủ lần lượt xét xử phán quyết. Bên trong Mạc phủ, Dương Lăng tắm đi tắm lại bốn lượt, rốt cuộc màu của nước tắm cũng trong hơn nhiều. Da của y đã bị hun nóng đến nỗi chuyển thành màu đỏ rực, y cứ thế ngồi trong thùng nước thoải mái nhắm hai mắt lại. Phen bắt người lần này tuy gian nan nhưng gần như không bị tổn thất gì, dù sao cũng không phải động đến binh đao. Tuy đám viên hùng suýt nữa đã khiến bọn y toàn quân bỏ mạng, nhưng may mà ở trong tuyệt cảnh bọn y lại tìm được đường sống, thành ra không phí một binh một tốt mà đã bắt được viên hùng và toàn bộ lũ tay sai gian ác kia. Lúc này Dương Lăng đang suy nghĩ xem nên giải quyết những chuyện còn lại như thế nào. Bởi vì hiện giờ đã nảy lòng nghi ngờ với Mạc Thanh Hà, Dương Lăng không dám đem nhốt Tất Xuân và viên hùng vào trong Mạc Phủ. Vừa về đến Hàng Châu, y bèn lập tức hạ lệnh cho chiếc thuyền quan vốn chở đầy hàng hóa và tiền tài áp giải hai gã phạm nhân này lên đường về kinh luôn. Hành động này của y đã khiến cho công công Mạc Thanh Hà vốn đầy hào hứng chờ được nghênh đón vị oan gia đối đầu viên công công vô cùng thất vọng. Hiện giờ Dương Lăng có quá nhiều việc cần làm, hơn nữa mỗi việc đều phải tùy cơ ứng biến, trước khi có thêm tin tình báo thì không có cách nào ra quyết định được. Rốt cuộc y vẫn còn chưa biết Mạc Thanh Hà có âm mưu gì không, nếu cứ tùy tiện ủy thác việc thu thuế ở Giang Nam cho hắn, mà người này lại không phải là hạng có thể nhờ cậy thì địa bàn khó khăn lắm mới giành được này coi như là đã giao lầm vào tay quân ác. Do đó nếu chưa điều tra rõ về Mạc Thanh Hà thì y không cách nào yên lòng về kinh. Người của viên hùng đã bị một lưới bắt gọn nhưng ti thuế quan nhất định vẫn phải thiết lập. Trả lại nó cho bộ hộ ư, hoàng đế chính đức sẽ không đồng ý, tất cả những thuế giám khác cũng sẽ vì việc này mà coi y như kẻ thù. Như vậy thì phái ai đến trấn thủ thuế quan đây? Chuyện này nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ càng trước đã, hiện giờ bản thân mình đang nắm giữ ti thuế giám trong tay nên nhất định không thể giao quyền bố trí nhân sự cho kẻ khác. Còn cả tình hình của hoàng thượng gần đây. Có thể ảnh hưởng tới hoàng thượng thì ngoài bản thân mình ra chỉ còn đám bát hổ, bọn họ có hành động kỳ lạ như thế là vì cái gì chứ? Là vì bản thân nắm giữ quyền cao cho nên nảy lòng ham mê chức tước, muốn nịnh nọt hoàng đế để kiếm lấy một chức quan rồi dựa theo xu thế của lịch sử mà trở thành tám đại gian thần nhiều năm lũng đoạn triều chính, hay là còn có âm mưu gì khác nữa? Tại sao thi lễ giám lại ngồi yên không quản bọn chúng? Dương Lăng suy nghĩ đến nỗi đau đầu, không kìm được khẽ thở dài một hơi, đột nhiên bên cạnh đưa tới một giọng nói dịu dàng. Lão gia, nước nguội chưa vậy? Có cần thêm nước nóng không? Dương Lăng sợ đến nhảy dựng, vừa mở mắt ra y đã thấy Cao Văn Tâm xắn hai ống tay áo để trần đôi tay trắng nõn đang đỏ bừng mặt đứng ở bên cạnh nhưng đầu nàng lại cúi gằm xuống đất hoàn toàn chẳng dám nhìn y. Dương Lăng vội vàng giật chiếc khăn bông vắt bên thùng nước tắm quấn nhanh qua eo, lắp bắp. Cô vào đây làm gì vậy? Để tự ta tắm lấy là được rồi. Vốn Cao Văn Tâm đã hơi ngượng ngập, Dương Lăng vẫn đang ngồi trong thùng nên nàng cũng chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng Dương Lăng luống cuống càng che càng hở như. gocchuyenaudio.com, thế lại càng khiến nàng cảm thấy xấu hổ hơn. Cao Văn Tâm thẹp thùng đáp, nô tỳ vốn phải hầu hạ đại nhân tắm rửa thay quần áo. Tỳ nữ đứng ở bên ngoài, đám nha sai múc nước đi ra đi vào thấy vẻ thanh nhàn của tỳ nữ đều ra vẻ rất kỳ lạ, hay là để nô tỳ giúp lão gia cọ lưng nhé. Dương Lăng cười khan, không có gì, không sao cả đâu, quan tâm đến bọn họ làm gì chứ, kẻ nào dám ăn nói linh tinh nào, ta chẳng phải là thiếu gia xuất thân ở gia đình giàu con nên thực không quen với việc để phụ nữ hầu hạ tắm rửa. Cô hãy đợi ta ở bên ngoài là được. Cao Văn Tâm đang đỏ bừng hai má, nhìn vẻ mặt dường như nàng còn căng thẳng hơn cả Dương Lăng. Vừa nghe y nói như vậy nàng bèn lập tức thở phào một hơi, vội vàng thưa. Vậy nô tỳ ra ngoài đây. Mới đi được mấy bước như chợt nhớ đến điều gì nàng bèn quay trở lại, ngoảnh đầu qua hướng khác mà vội vàng rắc một nắm linh tinh vào trong thùng gỗ. Nhìn bộ dạng của nàng thật khiến người ta phải cảm thấy khó hiểu. Mỗi ngày nàng đều nhìn thấy cái mông của Dương Lăng một lần mà cũng chẳng hề sợ hãi, không biết tại sao lúc này Dương Lăng chỉ để lộ phần ngực và phần vai bên trên mặt nước thôi mà lại khiến nàng xấu hổ và thẹn thùng đến vậy. Dương Lăng nhìn chăm chăm vào cái thứ nhọn nhọn đang trôi nổi phập phù giữa làn hơi nước mù mịt tò mò hỏi. Đây là thứ thuốc gì vậy? Cao Văn Tâm đáp, đây không phải là thuốc mà là lá trà. Bỏ một chút vào mùi sẽ thơm. Dương Lăng khẽ cười, khoát tay bảo. Tốt lắm, lá trà vừa mát vừa thơm, vừa hay có thể trị được cái thân thể đang tràn đầy hỏa khí này của ta. Hà hà, đợt lát nữa tắm xong sẽ châm cứu nhé, hôm nay đã bôn ba cả ngày lại kinh sợ đến suýt chết, lâu lắm chưa có cảm giác thân thể dã rời như thế này rồi. Tiếc là Ngọc Nhi không ở đây, cô ấy xoa bóp tài lắm. Này là massage, còn gọi là đấm bóp. Vốn Cao Văn Tâm một mực thẹn thùng không dám ngẩng đầu nhưng nghe y nói thế thì lại chợt ngẩng đầu lên, có vẻ không phục. Nô tỳ cũng biết xoa bóp, tay nghề của ngự y chuyên việc xoa bóp trong Thái y viện cũng không so được với nô tỳ. Giờ nô tỳ đi chuẩn bị sẵn, đợi lát nữa sẽ xoa bóp cho lão gia. Dương Lăng nằm sấp trên giường, được Cao Văn Tâm xoa bóp nên đầu óc y cứ mơ mơ màng màng. Trong phòng có đốt hương, ngửi vào rất dễ ngủ. một cô gái xinh đẹp đáng yêu đang dịu dàng xoa bóp bả vai và tứ chi cho y. Tuy nói là Ngọc Đường Xuân xoa bóp nhưng thực ra gọi là mơn trớn vuốt ve thì càng sắc đáng hơn, còn Cao Văn Tâm mới thật sự là tinh thông môn này. Trước tiên nàng dùng một chiếc lược ngọc nhẹ nhàng cạo thẳng một đường qua lớp áo mỏng từ gáy dương lăng cho tới tận chỗ thắt lưng, giúp cho mạch máu thêm thông thuận, sau đó mới nhẹ nhàng xoa bóp huyệt đạo và các đường kinh lạc. Dương Lăng cảm thấy toàn thân đều thoải mái, lâng lâng phiêu đãng tựa thần tiên. Thời Minh Chính là lúc thuật xoa bóp đạt tới đại thành, mà Cao Văn Tâm lại là cao thủ của môn này, Dương Lăng không kìm được khép hờ đôi mắt mơ màng, hàm hồ cất tiếng. Thoải mái quá thế mà ta lại chẳng hay biết gì, sau này mỗi lần châm cứu xong cô hãy xoa bóp cho ta một chút, được không? Cao Văn Tâm đưa ống tay áo lên khẽ lau mồ hôi trên trán, mỉm cười. Được, nô thì còn biết nhiều loại thủ pháp lắm, vừa rồi nếu lão gia để nô thì cọ lưng, nô thì cũng còn một bộ công phu học được từ trong đạo dẫn đồ tên một cuốn sách dạy thuật dưỡng sinh bằng tranh vẽ Andy. Vừa hay có thể, gocchuyenaudio.com, thi triển thân thủ, Dương Lăng cười hà hà đáp, nữ nhân thì làm gì mà có sức cọ lưng cho nam nhân chứ, nếu đổi lại thì còn nghe được ạc à, nếu dùng chân cọ thì còn nghe được. Cao Văn Tâm đã nghe rõ y muốn nói gì nên không khỏi đỏ bừng hai má, nghĩ bụng. Vị lão gia này cũng thật là, nếu nói y lớn gan thì không đúng, mới nói để tỷ nữ của mình hầu hạ tắm rửa mà đã có vẻ sợ hãi đến vậy, còn nếu nói y nhát gan thì lại có những lúc cứ hay nói linh tinh, cứ trêu ghẹo khiến cho người ta lòng dạ nhộn nhạo. Nam nhân cọ lưng cho nữ nhân sao? Y cọ cho mình. Cao Văn Tâm vừa nghĩ đến đây, ngón tay đang ấn xuống lập tức trở nên mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào, tựa như đã bị rút mất gân. Dương Lăng thấy ngón tay trên lưng mình đã trở nên mềm nhũn đâm ra cảm thấy nhồn nhột không kìm được cười hà hà, hơi vặn người rồi bảo. Thấy chưa, ta đã nói nữ nhân sức yếu rồi mà, được rồi, cô xoa bóp thế này càng lúc ta càng buồn ngủ, thôi ta ngủ đây. Cao Văn Tâm hậm hực trừng mắt nhìn y, đưa tay làm động tác véo một cái sau lưng y, sau đó mới đứng dậy nhẹ nhàng buông rèm cho Dương Lăng. Khi đi đến trước bàn nàng chợt ngoảnh đầu lại hỏi. Lão gia, bây giờ đám viên công công đã bị bắt cả rồi, có phải là chúng ta chuẩn bị về kinh ngay không? Dương Lăng quay sang nàng, ngáp dài rồi đáp, sao vậy, muốn về nhà sao? Sắp rồi, có lẽ mấy ngày nữa là sẽ có thể trở về thôi. Cao Văn Tâm hơi do dự một lúc rồi hỏi, vậy, mấy ngày này chắc không có việc gì chứ? Lão gia có cần mời huynh muội thiên sư đến phủ làm khách một chuyến không? Dương Lăng hơi ngẩn người, sực tỉnh. À, cô nói đúng, dạo gần đây huynh muội thiên sư đều bị tín đồ của bọn họ mời đi làm khách, ta cũng quên mất chuyện này. Không mời lại bọn họ một lần thì quả là thất lễ, Lát nữa cô hãy phái người mang thiếp mời của ta đến gặp thiên sư, xem y có lúc nào rảnh thì mời đến phủ hàn huyên một lúc. Cao Văn Tâm mừng khấp khởi đáp, vâng, đại nhân, nô tỳ ra ngoài đây, lão gia hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Người nói cái gì, người của nội xưởng đã bắt Lý Quý. Vốn hai ngày nay Mạc Thanh Hà luôn tràn đầy hưng phấn, mặt mũi tươi cười, nhưng lúc này sắc mặt đã trở nên tái xanh, trong cặp mắt lấp loáng vẻ hung hãn. Hắn đưa tay túm chặt cổ áo Lý quản gia, gần giọng hỏi. Đúng vậy, lão gia, nội xưởng bắt người, quan phủ địa phương cũng không thể hỏi tới. Chi phủ Tô Châu, thậm chí là bố chính sứ đại nhân cũng đã phái người đi dò hỏi nhưng đều bị nha sai của nội xưởng đuổi về, hiện giờ tình hình Lý Quý như thế nào chúng ta hoàn toàn không hề hay biết tí gì. Bọn họ cứ một mực khẳng định Lý Quý lén giấu vật cấm, một viên gạch vàng to tướng bày ngay ra đó, thật sự là trăm cái miệng cũng chẳng cãi nổi. Lý quản gia mặt mày ủ rũ đáp, bốp, một cái tát nặng nề giáng thẳng vào mặt Lý quản gia khiến cho gã siêu người suýt ngã. Mạc Thanh Hà chỉ thẳng tay vào mặt gã mắng to, khốn khiếp, thường ngày em trai ngươi hung hăng kiêu ngạo, hoành hành khắp nơi, ta đã bảo hắn phải an phận một chút cho ta rồi mà vẫn không chịu nghe. Gạch vàng đó là vật cấm, thứ đồ như thế mà hắn cũng vơ vét về nhà như đồ quý hiếm là sao? Thế này còn chẳng phải là vác họa về cho ta hay sao chứ? Lý quản gia ấm ức đáp, lão gia, đúng là có một số người thích vật hiếm lạ, người thu thập gạch vàng cũng không phải là không có, nhưng em trai tiểu nhân ngoài vàng bạc ra thì nó chẳng thích cái gì. gocchuyenaudio.com, khác sao có thể đem cái thứ đó về nhà cơ chứ? Tiểu nhân cho rằng người của nội xưởng cũng giống như đông xưởng đang tìm cớ đổ tội cho nhà giàu để vơ vét tiền tài, nhưng đưa tiền đến nơi tiền thì bọn họ nhận đủ nhưng người thì lại không chịu thả. Mạc Thanh Hà giận dữ nhấc chân lên định đá gã, Mạc phu nhân chợt tha thướt bước đến ngăn hắn lại rồi bảo. Lão gia bớt giận, chuyện này có lẽ đúng là oan cho Lý Quý. Hiện giờ nội xưởng vừa mới thành lập, xưởng đốc lại đang tuần sát giang nam chúng ta, cho dù người của nội xưởng muốn vơ vét tiền tài của nhà giàu, liệu có dám làm ở ngay giang nam này không? không có sự đồng ý của Dương Lăng, cho bọn chúng 10 lá gan cũng chẳng dám. Cặp mắt Mạc Thanh Hà lóe sáng, ánh mắt âm trầm nhìn ả một hồi, khuôn mặt dần trở nên đỏ rực. Ý nàng là Dương Lăng đang có ý đồ với ta, không thể nào, chuyện này không thể được, dạ dày của y lớn đến đâu được chứ, muốn một miếng nuốt trọn cả ba thái giám trấn thủ ở đất Giang Nam này sao, đến lúc đó còn ai chịu bán mạng cho y. Mạc phu nhân cười lạnh, y đi chơi Tô Châu, ngắm cảnh Hàng Châu, đến đâu cũng chỉ du sơn ngoạn thủy không màng chính sự, lão gia đã từng thấy y tra xét gì Viên Hùng chưa? Nhưng bây giờ Viên Hùng đang ở đâu rồi? Dưới tay hắn có 5.000 tên tay sai không sợ chết, trời không thu đất chẳng quản, ai thấy mà chẳng đau đầu. Vậy mà chỉ trong một đêm, trước tiên Dương Lăng dùng kế rút củi đáy nổi bắt sống Tất Xuân, sau đó lại tập kích Ti Thuế Quan, dùng 1.000 người đối phó với kẻ địch đông gấp mấy lần, dạ dày ấy liệu có lớn không? Nghe xong, sắc mặt Mạc Thanh Hà trở nên trắng bệch, trên khuôn mặt xinh đẹp của Mạc phu nhân cũng hiện nét băng giá. Còn cả việc y đột nhiên đi tuần tra Hải Ninh nữa, trước đó lão gia có biết không? Người này nhìn bề ngoài thì rất tùy tiện, hình như chuyến đi Giang Nam chỉ là để ứng phó cho có mà thôi, nhưng ai biết trong lòng y rốt cuộc có ý đồ gì chứ? Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải là y đã nảy lòng đề phòng lão gia, tại sao Viên Hùng và Tất Xuân đều chẳng giữ lại ngày nào mà đã lập tức đưa ngay về kinh thành như thế chứ? Mạc Thanh Hà sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hồi lâu sau mới giật dữ quát to. Ta đã quyết ý quy thuận y còn muốn dồn ta vào chỗ chết sao? Mạc phu nhân khoát khoát tay, Lý quản gia vội biết điều lui ra ngoài. Mạc phu nhân đi tới bên cạnh Mạc Thanh Hà thấp giọng hỏi. Lão gia, gã Lý quý này có đáng tin không? Mạc Thanh Hà hừ một tiếng, đáp, kêu hắn đi vơ vét tiền tài thì còn được, nhưng bảo hắn liều mạng giữ bí mật cho người khác thì thà kêu lợn leo cây còn hơn. Có điều cho dù Dương Lăng muốn đối phó với ta, nhưng không bằng không cứ thì y dám làm gì người của ta chứ? Mạc phu nhân cười lạnh, Lý quý là người của lão gia sao? Khâm sai đại nhân người ta nào có biết, y chỉ biết người này lén giấu vật cấm, phạm trọng tội đáng chém đầu. Còn đám người dưới tay lão gia, hừ, có tên nào chịu đựng nổi sự tra tấn của sưởng vệ không? Mạc phu nhân vừa nói trong mắt vừa xoay chuyển một cách giảo hoạt, sau đó lại tiếp. Đám người trên biển kia thế nào rồi? Nếu thực sự không được, đôi mày lá liễu của ả nhíu chặt lại, đưa bàn tay thon thanh tú lên cạnh cổ ra giấu chặt đầu. Thân hình Mạc Thanh Hà đột nhiên run lên, hắn đưa tay bám vào chiếc bàn, ngay đến chiếc bàn đó cũng run lên theo. Mạc phu nhân cả kinh, vội bước tới đỡ hắn. Lão gia sao vậy? Mạc Thanh Hà phá lên. Gocchuyenaudio.com, cười ha hà, nhưng tiếng cười nghe thê thảm vô cùng, thần thái có chút điên cuồng. Hắn vừa cười vừa ngồi xuống ghế, chụp lấy một bình trà đập mạnh xuống đất, nghiến răng chửi bới. Hai nhóm hải tặc phì tiền thọ Trần Đông khốn khiếp ấy ta sớm đã nên tiêu diệt rồi mới phải. Chỉ vì có bọn chúng ở đó mới có thể giúp ta lừa gạt người đời nên ta mới tha cho bọn chúng. Không ngờ chuyện lớn của chúng ta lại bị hỏng trong tay bọn chúng. Mạc phu nhân tò mò hỏi, hai đám hải tặc chẳng ra gì ấy thì có liên quan gì với chúng ta chứ? Người của tiểu thôn Thứ Lang đâu? Kêu bọn chúng mang người giết thẳng vào Hàng Châu, có chúng ta làm nội ứng, chỉ cần giải quyết Dương Lăng ở trong đám loạn quân. Đôi hàng lông mày thanh tú của ả nhướng lên, ả nở một nụ cười quyến rũ ôm lấy Mạc Thanh Hà, cất giọng ngọt ngào nói tiếp. Dương Lăng mà chết thì nội sưởng sẽ chẳng là gì nữa, đến lúc đó chúng ta lại giúp Đông Sưởng trừ bỏ bớt thực lực của nội sưởng. Lão gia địa vị của ngài tại Ti Lễ Giám còn có thể tăng thêm một bậc nữa đấy. Mạc Thanh Hà mặt vàng như đất thở dài nói. Muộn rồi, đúng là ý trời. Đây là trời muốn hại ta. Hắn cười nhăn nhó đưa mắt nhìn phu nhân bên cạnh nói. Người của tiểu thôn Thứ Lang không thể vào được nữa rồi. Ta chỉ để tâm tới việc ước thúc tiểu thôn Thứ Lang, nào ngờ đám hải tặc phì tiền thọ bất tài ấy lại đi tập kích Hải Ninh vào lúc này, lại còn gặp phải Khâm Sai đại nhân nữa. Từ sau khi xảy ra chuyện này, đô chỉ huy sứ Ti một đã cho một lượng lớn thủy quân đi phòng thủ tại tất cả các cửa biển đề phòng việc người Oa lại tới quấy nhiễu, khiến cho Khâm Sai về kinh sẽ vạch tội hắn phòng thủ bờ biển bất lực. Bây giờ muốn tiểu thôn Thứ Lang mạo hiểm tính mạng như thế để giúp ta sao? Dứt lời hắn lại không khỏi lắc lắc đầu tuyệt vọng, vốn Mạc phu nhân rất điềm tĩnh, mãi cho tới khi nghe tới đây sắc mặt mới biến đổi hoàn toàn. À ngẩn người hồi lâu, sau đó mới khẽ nói. Lão gia, vậy chúng ta nên làm thế nào? Nhất định phải sớm chủ tính sẵn kế hoạch mới được. Không có ai đến tra xét thì không sao, nhưng Dương Lăng đã động thủ rồi, Lý Quý lại không giữ được bí mật, những chuyện đó của lão gia y nhất định sẽ biết được rõ ràng. Giọng nói của ả toát ra vẻ lạnh lẽo đến thấu xương. lén buôn lậu hàng hóa với người Hoa, vẽ bản đồ và thông báo trước tình hình đóng quân cho bọn chúng, dẫn bọn chúng vào đánh cướp, sau đó lại bán chịu lương thực cho những gia đình đã bị cướp bóc sạch trơn, thừa cơ cướp đoạt ruộng đất của bọn họ. Chỉ một điều trong đó thôi cũng là tử tội rồi, huống chi còn có việc ăn óc của bọn trẻ kia nữa, hơn 30 mạng người đấy. Mạc Thanh Hà đột nhiên nhảy bật lên, phần thịt trên hai má co giật liên hồi, nắm lấy tay ả nói. Tiểu Lâu, chỉ bằng nhân lúc sự tình còn chưa bại lộ chúng ta hãy đi thôi, trốn đến nơi nào đó thật xa. Dù Dương Lăng có thần thông quảng đại đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng làm gì được ta chứ? Mạc phu nhân ngớ người, ngạc nhiên hỏi. Trốn đến đâu đây? Khắp thiên hạ này, có chỗ nào không phải là đất của nhà vua, chẳng lẽ lại trốn đến một chốn thôn quê bần cùng hoang vắng, giấu họ giấu tên mà sống hay sao? Mạc Thanh Hà lắc đầu. Không, chúng ta vượt biển trốn đến Nhật Bản. Với số tiền bạc đã tích lũy được, bất luận đi đến đâu chúng ta cũng có thể sống một cách tốt đẹp. Ở đó chúng, gocchuyenaudio.com, ta sẽ giàu ngang vương hầu, Đại Minh còn có thể đuổi theo tới đó mà bắt ta được sao? Chú thích, 1. Đô chỉ huy sứ ti là thủ lĩnh quân sự tối cao của một địa phương lớn, ở kinh đô thì gọi là chỉ huy sứ ti. Cùng bố chính sử ti án sát ti gọi là tam ti, chia nhau lãnh đạo quân sự và chính trị, dân chính, hình mục của địa phương. Thời Minh có 13 đô chỉ huy sứ ti, cách chương.